Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Eo biển Torres ngoài khơi Queensland là một trong những môi trường ít có những người làm công việc cứu hộ tại Úc. Khu vực này là nơi có một loạt các hòn đảo nằm rải rác trên một bờ duyên hải trải dài 48.000 cây số từ mũi Cape York đến Papua New Guinea và Indonesia. Và do đó, công việc đòi hỏi một loạt các kỹ năng. Hầu hết các nhân viên tại trạm cứu thương đảo thứ 5 đều được huấn luyện để bay trên trực thăng cứu hộ. Và một ngày bận rộn, các nhân viên y tế trên chuyến bay có thể được yêu cầu thực hiện các công việc liên tục qua eo biển Torres và bán đảo Cape York. Họ và trực thăng luôn túc trực 24/24. Đó là sự nghiệp mà người phụ nữ thổi dân và cư dân đảo Torres 43 tuổi, cô Marcella Firewood, đang hướng tới. Bà mẹ bốn con hiện đang tham gia chương trình y tế thổ dân do chính phủ tiểu bang Queensland điều hành.
Với tư cách là một ACP True, y tế chăm sóc nâng cao, đủ điều kiện, tôi sẽ có thể đi đến các hòn đảo bên ngoài để đón bệnh nhân, hoặc là chúng tôi được phép lên tàu và được bắt cầu xuống giúp đỡ những người bị bệnh trên tàu, hoặc tìm kiếm và cứu hộ trên khắp eo biển Torres.
Chương trình thực tập được thiết kế để tăng cường sự đại diện của người thổ dân và cư dân đảo eo biển Torres trong dịch vụ cứu thương của tiểu bang.
Khi những người của chúng tôi cung cấp các dịch vụ, nó tạo ra rất nhiều khác biệt cho bệnh nhân. Nó tạo ra sự khác biệt cho cộng đồng bởi vì họ thấy chính những người của họ đang làm những vai trò đó. Thêm vào đó, lợi thế khác là chúng tôi có thể vận động cộng đồng tham gia vào dịch vụ cứu thương để bảo đảm rằng cộng đồng của chúng tôi cũng đang làm được những điều giúp ích.
Anh Glenn Underwood là người Gimuwalupara, Yadinji. Anh ấy đã giúp bắt đầu sáng kiến này sau khi nhận thấy lỗ hổng cung cấp dịch vụ tại Yaraba, một cộng đồng hẻo lánh ở cực bắc Queensland, nơi anh ấy làm nhân viên phụ trách trong suốt 10 năm qua.
At Yaraba, we had a bit of a need from a service delivery point of view. We had a little bit of a gap.
Tại Yaraba, chúng tôi ở khá xa và điều quan trọng là chúng ta phải vận động để có được một số người địa phương làm việc tại Yaraba để lấp đầy khoảng trống cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi đã thử nghiệm để xem liệu nó có ổn không và mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp ở Yaraba. Và rồi từ đó, việc này lan rộng ra và tôi nghĩ hiện tại chúng tôi có khoảng 43 nhân viên học việc trên toàn tiểu bang tại gần 30 trạm. Vì vậy, việc này thực sự phát triển.
Chương trình này đã hoạt động được gần một thập niên. Cô Fargood cũng là một trong hai thực tập sinh ở đảo thứ 5, là nơi cô lớn lên.
This is my backyard.
Đây là cộng đồng của tôi. Tôi hầu như biết tất cả những người mà chúng tôi giúp đỡ. Chúng ta cần có nhiều người có đủ năng lực, sự phát triển và tự trao quyền cho bản thân, thì điều đó sẽ giúp đỡ cho cộng đồng của chúng ta. Những người có thể hiểu nền tảng văn hóa của họ, những người có thể hiểu các giao thức trong thời điểm họ cần.
Ông Underwood, một trong những nhân viên thổ dân đầu tiên phụ trách tại các trạm xe cứu thương ở Queensland cho biết, bước tiếp theo là đại diện trong các vai trò cấp cao.
Sự tiến bộ mà chúng tôi cần thực hiện là một khi chúng tôi phát triển hàng loạt nhân viên thổ dân trên toàn tiểu bang và sau đó chúng tôi cần đào tạo họ lên thành quản lý, bạn biết đấy, thành sĩ quan, phụ trách và vai trò hướng dẫn. Hiện tại chúng tôi chỉ mới có một ít trong những vai trò đó, nhưng chúng tôi cần nhiều hơn để có thể bắt đầu thực hiện thay đổi ở cấp chiến lược.
Đó chắc chắn là một mục tiêu dài hạn đối với cô Fargood, người hy vọng sẽ trở thành nhân viên y tế thổ dân đầu tiên đứng đầu trạm tại đảo thứ 5.
Hoài bão cuối cùng của tôi là trở thành một OIC, nhân viên phụ trách tại trạm của riêng tôi trong cộng đồng của riêng tôi. Nhưng trên toàn nước Úc, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có nhiều đại diện của người thổ dân hơn trong ngành y tế.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.